Thưa quý vị, tiếp tục theo dõi bước đi của ông Trần Văn Bá, người lãnh tụ sinh viên đã bị Cộng sản Việt Nam sát hại. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bối cảnh Paris sau ngày 30 tháng 4 1975 và những hoạt động của người lãnh tụ sinh viên nặng lòng với đất nước, xem nhẹ, rất nhẹ, sự nghiệp, hạnh phúc cá nhân và cả sinh mạng mình. Chúng ta hãy cùng nghe các anh chị Phan Văn Hưng, Nguyễn Như Lưu, Phan Thị Ngọc Dung kể lại những ngày đen tối ấy.
Thưa, kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đó thì sinh viên du học bị mất liên lạc với gia đình, không còn tiền tiếp tế để mà ăn học nữa thì làm sao tổng hội có thể tiếp tục hoạt động? Cũng xin các anh chị nói cho biết cái tinh thần của sinh viên hay là của những người dân miền Nam sang Pháp sau 30 tháng 4 75.
Vâng, có thể nói rằng là tất cả những anh em sinh viên thời đó, đó mỗi người trong một cái hoàn cảnh khác nhau. Có người thì được tin rằng là gia đình đã di tản đi được, có người thì không có tin gì cả, hoàn toàn bất tin gia đình ở bên nhà như thế nào.
Lúc đó là khủng hoảng thôi chứ còn bụng dạ nào mà nghĩ tới hoạt động nữa anh?
Dạ, khủng hoảng, có thể nói rằng là khủng hoảng trong những cái ngày tháng đầu tiên, thưa chị Phượng Hoàng. Nhưng mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng là cái câu hỏi mình tự đặt ra cho mình là bây giờ mình phải làm gì đây? Mình là thuộc về ở đâu? Tức là chúng tôi lúc đó là những sinh viên đang du học tại Pháp, lúc nào cũng là nghĩ rằng là có một ngày mình trở về Việt Nam để phục vụ. Nhưng bây giờ cái đường trở về của mình đó, nó bị cắt rồi. Thì bây giờ mình phục vụ cho ai?
Nha, mà bản thân mình là stateless nữa phải không anh?
Dạ phải, dạ nói như thế. Mà gia đình mình cũng lại nhiều khi không được tin tức. Còn vấn đề tài chính tiền bạc mà sinh sống đó thì khỏi nói rồi. Có nhiều đứa thê thảm lắm. Thì phải tụ chung lại vào những cái apartment đó chị. Về phía tổng hội, sinh viên trước kia thì có một cái trụ sở là một cái quán ăn do Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa mướn, thì nó có cái phần gác ở trên lầu đó, chúng tôi được sử dụng. Nhưng mà dĩ nhiên là sau năm 75 thì cái trụ sở đó về tay chính quyền mới. Chúng tôi không có trụ sở thì đi về đâu? Thì đi về nhà tư của mỗi người thôi, xong từ đó mà hoạt động. Tức là chúng tôi ở trong tình trạng có thể nói rằng là rất là thê thảm, vừa về tinh thần lẫn vật chất, đủ mọi mặt.
Anh em rất là khốn đốn, rất là khổ và buồn vô hạn, có cái cảm giác như là mình mất nước rồi. Và không biết là ngày nào mới có được đất nước trả lại, mà có được một quê hương để trở về. Thành ra như là có một sự tuyệt vọng với đó, nghĩ là thôi cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ được bước chân trở về quê hương. Nhưng mà cùng một lúc đó, có một cái tình cảm như thế này là bây giờ không còn Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà dân của mình ở nhà bị bóp nghẹn, không có tiếng nói, không có tự do, bị chà đạp, bị đàn áp. Và có một cái sự bức xúc nói là mình ở bên này mình có tự do thì mình phải làm việc. Thành ra cùng một lúc đó thì cảm thấy thất vọng, tràn trề thất vọng, buồn vô hạn, và cũng khốn đốn về mặt tài chính, khốn đốn về mặt tinh thần. Nhưng mà cái tinh thần hăng say đấu tranh thì nó tăng lên gấp trăm lần. Tại vì nghĩ là như là mình mang cái trách nhiệm đó, nếu mình không nói cho đồng bào mình thì ai sẽ nói cho đồng bào mình?
Tại vì tôi có sinh hoạt ở trong tổng hội sinh viên trước năm 75 và mình so sánh với sau năm 75. Thế nhưng là cái giai đoạn mà sau năm 75 thì nó có những cái mà làm cho mình nức lòng hơn là trước năm 75 rất là nhiều.
Sau cái ngày 30 tháng 4 75 đó, thì trong một cái giai đoạn khoảng 6 tháng đó, thì anh em chúng tôi rất là hoang mang, không biết là đời mình nó sẽ đi về đâu, nghĩa là phải nói là mình hoàn toàn là mình ngơ ngáo. Nhưng mà chính vào lúc đó anh Bá anh đã thay đổi cái cuộc diện của tổng hội sinh viên lúc đó. Anh là một trong những cái người đầu tiên quyết tâm nhất đưa ra cái lập trường là mình phải tranh đấu và mình phải nâng cao cái chính nghĩa của miền Nam, chính nghĩa của tự do. Và chuyện rất là đặc biệt là sau khi anh Bá anh đã đứng ra tung cái ngọn cờ đó thì cái sự đáp ứng của giới sinh viên và của những người tị nạn lúc bắt đầu đã tới Paris rất là mạnh mẽ. Trên phương diện vật chất thì rốt cuộc mọi chuyện nó lại rất là dễ, thưa chị Phượng Hoàng, là tại vì thực sự thì ngay cả từ trước là 1975 tổng hội sinh viên nó sống rất là tự túc, dùng rất nhiều nhân lực để làm tất cả mọi chuyện. Chuyện gì tất cả anh em là đều làm thiện nguyện hết, bỏ ra rất là nhiều thì giờ. Chuyện gì mà có thể tiết kiệm tiền bạc được, như là chuyện xếp báo, quay rodeo là mình đều làm lấy hết. Những sự đóng góp của đồng bào từ sau khi anh Bá coi như là gióng cờ đã tới một cách đều đều. Cái phí tổn lớn nhất của các anh em lúc bây giờ là làm báo, thì đủ để trang trải các phí tổn đó. Và sau đó lại còn đủ để khuếch trương tờ báo để biến thành tờ nhân bản, làm tờ báo đầu tiên tại hải ngoại có một cái hình dạng giống như là một tờ báo nhà nghề.
Vâng, có lẽ ở đây tôi phải kể thêm một chút xíu rất là ngắn về tờ nhân bản. Tờ nhân bản ra đời vào tháng 3 năm 1977, tức là đúng một tháng trước khi mà Phạm Văn Đồng qua Paris đó, thì tờ nhân bản ra trước đó một tháng. Và khi mà anh em chúng tôi biểu tình phản đối Phan Văn Đồng đó, thì là số thứ nhì của tờ Nhân Hoàn. Trước tờ Nhân Bản đã có tờ Thông tin Sinh viên, tờ Sinh viên vân vân và vân vân. Nhưng mà phải nên nhớ rằng là bên phía Cộng sản, bên Hội Liên hiệp Việt Kiều đó, thì họ ra tờ Đoàn kết, đó là cái tờ của tòa đại sứ Việt Cộng. Cái tờ đó, đó nó in trên giấy láng, đẹp lắm, mà nó ra mỗi tuần một lần, mà nó gửi miễn phí cho tất cả mọi người, tức là bất cứ ai mà nó có địa chỉ đó là nó gửi thôi. Thì anh em sinh viên chúng tôi đó bảo ok, nó mà ra như vậy thì chúng mình cũng ra một tờ báo, nó in giấy láng thì chúng mình cũng in giấy láng. Mà thật sự ra ở bên Pháp thời đó đã muốn in giấy mà xấu hơn thì nó không có, nhưng mà chúng tôi cũng in giấy láng. Họ không lấy quảng cáo thì chúng tôi cũng sẽ không lấy quảng cáo, mà họ phát không miễn phí thì chúng tôi cũng sẽ phát không miễn phí.
Nó tiền sao? Đâu mà làm anh.
Mình làm cái chuyện nó táo bạo, cái chuyện mạo hiểm. Và khi mình quyết định, thật sự ra anh em chúng tôi cũng không nghĩ nhiều tới cái vấn đề là làm sao mà có tài chính nữa. Thấy là cái chuyện nó phải làm, thành ra mình cứ làm thôi. Đến khi mà làm ra rồi đó, thì không ngờ là sự đóng góp tiền bạc của đồng hương nó lại đủ để cho chúng tôi sống. Thế mới là buồn cười, chứ chúng tôi cứ nghĩ rằng là phải góp tiền từ những cái đêm hội Tết đắp qua tờ báo. Nhưng mà không, tờ báo tương đối sống tự túc được là do cái sự đóng góp của mình đó. Tuy là được phát không tờ báo nhưng mà họ lại gửi tiền về họ cho.
Thật ra thì như thế này, tài trợ của Tổng hội là do đêm văn nghệ Tết Tổng hội tổ chức mỗi năm á, có khoảng 4.000 kiều bào tới tham dự. Cái văn nghệ Tết của Tổng hội nó rất là đặc biệt, nó không phải là văn nghệ mà chúng ta mường tượng như ở đây chẳng hạn. Nó là văn nghệ đấu tranh và đồng bào đi tới văn nghệ Tết để biểu dương tinh thần ủng hộ phe quốc gia, và họ coi cái chuyện họ tham dự Tết á, là để chống cộng. Tại vì sao? Là trong vòng một tuần cách nhau thôi, một tuần sau đó thì bên Liên hiệp Việt Kiều họ cũng tổ chức một cái đêm Tết cũng cùng cái dạp tên là Le Palais de la Mutualité. Họ tổ chức và cũng có cả ngàn kiều bào thuộc về phe họ đi tới. Thành ra mỗi năm cái số đồng bào tham dự hai cái đêm Tết ở Paris, gọi là đêm Tết quốc gia và đêm Tết cộng sản đó, nó là như là một cái thước đo lường cái sự mà đồng bào chống lại chế độ cộng sản hay là đồng bào theo chế độ cộng sản. Mà cái đêm văn nghệ đấy đó, nó hoàn toàn là văn nghệ đấu tranh từ đầu chí cuối, không có bài hát nào về tình yêu hết. Từ đầu chí cuối chỉ là văn nghệ đấu tranh mà thôi. Mà đồng bào đi là với tinh thần để ủng hộ người quốc gia chứ không phải là để đi xem văn nghệ. Cái đêm văn nghệ như vậy nó đem lại tiền cho Tổng hội để làm việc. Và sau văn nghệ là từ 9 giờ tới 12 giờ đó thì Tổng hội tổ chức dạ vũ cho tới 5 giờ sáng. Thì tất cả đồng bào đều phải đi ra khỏi phòng hết. Và ai muốn đi vào dạ vũ lại phải trả tiền vé để đi vào dạ vũ. Mà đồng bào làm rất là hài lòng. Chẳng hạn như hồi đó anh em đi bán vé đó, thì cái vé thường hình như không biết Dung có nghĩ đúng không, là khoảng 25 quan phải không ạ? Và những cái vé có ghế giữ chỗ đó là khoảng 75 quan. Nhưng mà rất là thường khi đồng bào trả 200 quan, nói là cho anh em làm việc. Thành ra đồng bào coi anh em Tổng hội như là một cái phong trào đấu tranh, và đồng bào đóng góp tiền để anh em làm việc.
Tôi thì tôi nghĩ thế này, sau ngày 30 tháng 4 75 đó, thì tất cả các cái hội đoàn chính trị từ phía quốc gia mình đó, thì hầu như là tan rã tất cả. Trên khắp thế giới đó, thì có hai cái đoàn thể là đứng lên sớm nhất và gióng cao ngọn cờ chính nghĩa của tự do và của dân tộc, tức là Tổ chức Người Việt Tự Do ở bên Nhật, và bên phía Paris thì có Tổng hội Sinh viên Paris. Thì do đó tôi nghĩ là đồng bào có một cái sự khát khao là muốn trông về những người mà dám đứng lên, gióng lên cái tiếng nói chống lại bạo lực cộng sản. Và đồng bào rất là sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi. Cái sự hỗ trợ của đồng bào sau ngày 30 tháng 4 75 nó mạnh mẽ hơn là những gì người ta có thể dự tưởng.
Để trả lời câu hỏi của chị về tài chính của Tổng hội, cũng có một cái cần nêu ra là Tổng hội có rất là nhiều anh em thanh niên làm việc thiện nguyện. Chẳng hạn như là một cái đêm Tết Tổng hội tổ chức đó là có trên dưới 500-600 thanh niên, sinh viên đóng góp và đều làm thiện nguyện cả. Anh em rất là chịu khó để dành tiền, không có phung phí. Chẳng hạn như là cái tiền khoảng 500 quan để nhà in đó nó xếp 10 trang vào với nhau. Thì anh em cũng hạt tiện 500-600 quan đó, cứ hàng tháng đó thì những anh em thiện nguyện hai phiên sẽ ngồi xếp báo tới 2 giờ sáng, xong rồi đem đi gửi. Cái số người mà làm thường trực cho Tổng hội sinh viên Paris thời đó phải lên tới 200 người. Có rất nhiều anh em nhận từng cái việc nhỏ, làm âm thầm, làm thật là kỹ lưỡng. Chỉ có tiêu pha những cái phần nào mà bắt buộc mình phải tiêu mà thôi là trả cho người Pháp. Còn phần nào mà anh em làm được á, thì người thiện nguyện tới làm chung hết.
Chúng tôi hỏi chuyện thêm một người bạn thân của ông Trần Văn Bá, một người cùng chí hướng và từng làm việc chung với ông Bá trong Tổng hội sinh viên Paris, đó là ông Trần Đình Thục, họa sĩ, người trình bày cho báo Nhân Bản của Tổng hội.
Trần Văn Bá qua Pháp chứ tôi vài năm thôi. Vừa mới trên lớp trần giáo tới Paris đó thì tôi quen anh ấy. Thì sinh viên Việt Nam thời đó đã thường gặp nhau và tụ tập ở hai cái địa điểm chính. Một là Tư Sa S, tức là một cái nhà hotel có nhiều phòng tại khu Latin đó, thuộc quận 5 ở Paris. Cái hotel này đã được Sứ quán Việt Nam thuê dài hạn để sinh viên Việt Nam cư ngụ. Địa điểm thứ hai mà sinh viên hay gặp nhau đó là Tư Sa sinh viên quốc tế thuộc quận 13. Tư Sa này giống như một thành phố nhỏ, có 3 cái quán ăn, có 2 sân vận động lớn, có thư viện, có rạp hát, có nhiều cái nhà, có nhiều phòng do những quốc gia đóng góp xây lên để cho sinh viên nước họ cư ngụ trong khi đang đại học tại Paris. Thì phía Việt Nam thì có nhà Lào Việt đã được xây lên, có vào khoảng độ 50 phòng dành cho sinh viên Lào ở Việt Nam. Thì tôi cư ngụ tại Maison des Provinces de France, nằm ở gần nhà Lào Việt khoảng độ 200 thước thôi, dành cho sinh viên Pháp đó. Mỗi năm vào những tháng hè đó tôi rời Paris xuống Côte d'Azur làm việc cho gia đình đó, để kiếm thêm tiền học trong năm đó. Thì anh Trần Văn Bá ở Paris tới giữ phòng cho tôi trong suốt 2 tháng hè. Nói về anh Bá thì phải nói đến sự tuyệt vời của anh cho bạn bè. Anh học nội trú từ nhỏ nên môi trường là bạn bè, là tập thể, là trung đồng, là tự lập, là tranh đấu, và cũng từ đó đó là chia sẻ, là rộng lượng, là đùm bọc. Anh không phải là một công tử con nhà giàu, học giỏi đẹp trai, đầy cao ngạo, không không. Anh không đẹp trai, anh ốm yếu, anh sừng soàng trong cách ăn mặc, nhưng ngược lại anh rất điềm đạm, kín đáo, từ trong giọng nói tới tư cách. Bên ngoài đó thì anh bình thường lắm, bình thường nên đồ. Nếu để anh một mình đó, anh sẽ mất hút vào. Nhưng có một điểm mình nên lưu ý đó, là nếu con người bình thường này đã quy tụ được một số đông bạn bè xung quanh, nếu anh đã thuyết phục họ cùng nghĩ chung một tư tưởng với anh để cùng do hoạt động cho một đường hướng mới đó, thì anh phải là người khác người lắm, là người có khả năng, có tác phong, có sức thu hút để được sự cảm mến và kính trọng của bạn bè. Năm 72 anh ra ứng cử chức chủ tịch Tổng hội Sinh viên Quốc gia thì anh đã biến đổi hẳn cái bộ mặt của Tổng hội sinh viên trước đây. Ảnh hưởng của anh Bá trên giới sinh viên Âu Châu đó thì rất sâu đậm. Anh luôn là cái móc nối giữa Paris và các hội bạn ở các nước khác ở bên Âu Châu. Con người của anh cũng rất là nhã nhặn và anh rộng lượng. Anh biết chia sẻ, biết đùm bọc. Nên anh đã thực hiện được rất nhiều công việc trong tinh thần quốc gia, nhất là từ sau 75 đó, khi lớp người tị nạn không còn một cái quốc gia hay một chính phủ để yểm trợ nữa đó. Thì cái Tổng hội Paris do anh Bá lãnh đạo đã đóng một cái vai trò như là vai trò gà trống nuôi con đó. Hồi không còn là hội thuần túy, hội áo hiếu cho sinh viên nữa. Hồi lúc bây giờ đã trở thành một cái nôi quây quần những người Việt không cộng sản lại với nhau. Về cái con người quốc gia của anh thì anh rất là kín đáo khi anh hoạt động trong Tổng hội sinh viên Paris. Anh khi đề cập tới đường hướng chính trị riêng tư, theo tôi nghĩ có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh chính thức mà xác nhận cái lập trường mở hướng đi của anh ấy, là trong cái đêm Tổng hội năm 76 đó, thì trước 3.000 người ở tại giáo hát Mobe Mutualité đó, anh đã khẳng định là bất cứ một cuộc thay đổi hay lật đổ chính quyền cộng sản nào cũng sẽ phải xuất phát từ trong nước và chính người trong nước chủ trương. Anh minh xác là con đường sẽ chông gai nhưng không vô vọng. Cũng chính vì vậy anh đã trở về quê nhà. Lần chót sau bữa cơm tối đó, khi Bá rời nhà tôi đi đó, anh ấy có thân mật nói với tôi là thôi, tao về nghe, chắc lâu lắm mình mới gặp lại nhau. Một lời từ biệt rất là nhẹ nhàng. Rồi tôi bật tin anh từ đó. Anh ấy đã trở về miền Nam, anh ấy trở về Con Lạch, trở về nhánh sông, trở về để làm một cái cuộc như là mưa dưới đất mưa lên như anh thường nói đó. Anh trở về theo tôi đó, nó như là một kinh kha nước Việt.
Trở lại câu chuyện với các anh chị Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng, Phan Thị Ngọc Dung.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện về anh Bá.
Vâng.
Thưa, trong suốt những năm đó thì có khi nào anh Bá hé ra một lời với ai về chuyện anh gia nhập một cái tổ chức kháng chiến hay là anh sẽ về Việt Nam hay không?
Thưa chị, lần đầu tiên mà anh Bá nói với anh em về những cái liên lạc của anh với các tổ chức chính trị đó là cái năm mà ra mắt lực lượng của ông Lê Quốc Túy, gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Thì vào tháng 2 năm 1976, cái lực lượng này ra mắt chính thức họp báo tại Pháp, và anh Bá đã ủng hộ cái lực lượng này ngay từ lúc khởi thủy. Như chị cũng biết là khi anh Bá bị nạn, cùng với những người mà cũng bị nạn với anh là có ông Lê Quốc Quân, tức là em ruột của ông Lê Quốc Túy. Do đó chúng tôi nghĩ là cái nhóm mà bị nạn tổng cộng là 21 người thuộc về cái lực lượng này. Nhưng mà phải nói là những cái liên lạc của anh Bá với lại cái lực lượng này đó, thì thực sự đó là cái sự dấn thân cá nhân của anh. Anh không có đem cả tổng hội gia nhập cái lực lượng này. Và anh cũng không kêu gọi các anh em bạn gia nhập. Tôi nghĩ có thể một phần anh cũng hiểu được cái sự nguy hiểm của những diện gì anh đang làm. Và anh cũng không có muốn liên lụy đến những anh em bạn khác.
Dạ vâng. Nhưng mà các anh chị có biết cái hoạt động cụ thể của anh trong 4 năm, từ năm 80 tới năm 84 là gì hay không? Trong bài viết của chị Dung mà chúng tôi đã gửi đến thính giả của SBS đó, thì chị có cho biết là anh em có nhận được thư của anh?
Vâng, anh Bá là một người rất là kín đáo, rất là kín đáo. Trong cái chuyện anh móc nối và liên lạc với Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam thì anh không bao giờ nói cho anh em tổng hội biết hết. Tôi chỉ nhớ có một lần anh nói một câu như thế này. Anh nói là Moa có móc nối được với một số anh em trong quân đội và những người này tin tưởng được. Cái câu anh nói những anh em trong quân đội đó là anh chỉ các vị trong Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam đó. Và tới cuối năm 84 thì anh em tổng hội mới biết là anh về bưng theo mặt trận này. Anh rất là kín đáo, anh không hề nói cho bất cứ một anh em nào trong tổng hội biết cái ý định của anh về bưng hay là cái sự anh chọn lựa cái mặt trận này để anh gia nhập và đối kháng Cộng sản.
Như vậy chúng ta cũng không biết được những cái hoạt động cụ thể của anh trong thời gian đó.
Không, anh Bá là một người rất là kín đáo và rất là nhiều chuyện anh không có chia sẻ với anh em. Có một chi tiết nữa sau 75 mà tôi cũng muốn nhắc đến đó là ngay sau khi 75 đó thì có một lần anh em ngồi nói chuyện với nhau á. Thì anh Bá có nói một cái ý như thế này. Anh Bá nói là 75 là một cái cơ hội thống nhất quý giá. Chúng ta không có thể nào mà vội vàng lấy một quyết định chống hay là theo Cộng sản Bắc Việt được. Chúng ta phải cho họ một cái thời gian 6 tháng và theo dõi cái cách hành xử của họ để xem là bây giờ đất nước đã thống nhất rồi thì họ có thay đổi hay không, họ có làm việc để phát triển hay là để cho dân chúng được tự do hơn hay không. Thành ra là anh rất là cẩn trọng. Ngay sau 75, anh không có lấy quyết định ngay lập tức là chống hay là không chống Cộng sản Bắc Việt. Tháng 12, 75 khi anh viết cái bài nhận định đó, là lúc đó cái sự quyết định của anh đã rõ ràng và anh kéo luôn cả Tổng hội và người Việt quốc gia tiếp tục cái cuộc đấu tranh chống Cộng sản. Đối với anh đó là những nhận xét theo dõi tình hình ở Việt Nam cho anh thấy rõ là Cộng sản Bắc Việt không hề thay đổi và chúng ta phải tiếp tục tranh đấu.
Theo tôi nghĩ đó, thì cái thời điểm đi đến cái quyết định tiếp tục cuộc tranh đấu đó là nó rơi vào khoảng tháng 9 năm 1975. Tại vì là tới tháng 10 mình bắt đầu mình tổ chức đêm Tết của năm 76 và đêm Tết đó mình lấy cái chủ đề là ta còn sống đây. Tức là trước khi mà mình chọn cái chủ đề đó là mình đã quyết định mình tiếp tục cái con đường tranh đấu rồi. Trong thời gian ngay sau 75 cho tới khi mặt trận đó ra mắt đó, thì anh Bá cũng có mấy lần anh có nói tới cái mặt trận đó, nhưng mà không bao giờ anh mời anh em sinh viên ở trong tổng hội gia nhập cùng với anh cả. Với thế này nữa là sau khi anh Bá mà ra chủ tịch lần chót đó, là năm 1980, 79-80, thì sau cái năm đó, anh bỗng nhiên anh biến mất khỏi môi trường Paris. Mình không có thấy anh nữa. Tức là có lúc thì anh ở Paris, có lúc anh đi Mỹ, có lúc anh đi đâu mình không có biết. Anh như là hành tung rất là bí mật, không ai biết anh ở đâu cả. Chỉ có trước năm 82, tôi không nhớ rõ là bao giờ, thì anh có gửi về một cái bức thư. Có vẻ như cái bức thư đó viết từ trong bưng, tức là từ Việt Nam.
Tôi không có cái bản văn bức thư. Những cái ký ức tôi nhớ lại đó là bức thư anh gửi cho anh Nguyễn Hồng Liệt. là một người rất là thân với anh Bá, tại vì có một thời gian những năm cuối anh Bá sống trong nhà của anh Liệt ở phía nam của Paris, sống rất là chia sẻ miếng ăn. Thì trong bức thư đó đại ý như thế này, anh viết là con đường anh chọn cam go lắm và anh sống rất là cực khổ, nhưng mà tâm hồn anh bình yên bởi vì anh được sống trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn với đất nước. Anh cũng có nói là anh tin tưởng một cái tương lai sáng lạng cho đất nước Việt Nam. Những câu tôi nói không phải là từ của anh viết, tại vì tôi không có nắm trong tay hiện giờ cái bức thư đó, nhưng mà là cái ký ức của tôi nhớ, đó là những ý chính.
Chúng ta hãy cùng nghe lại giọng nói của Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Paris Trần Văn Bá khai mạc đêm Tết Kỷ Mùi 1979 do Tổng hội tổ chức, để hiểu được những trăn trở của ông về số phận hàng triệu đồng bào ruột thịt ở quê nhà. Những trăn trở đã thúc đẩy ông phải hành động, phải lên đường trở về quê hương.
Kính thưa quý bác, thưa anh chị, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris rất hân hoan đón tiếp quý vị trong đêm hậu Tết Kỷ Mùi. Sự hiện diện quý báu của quý bác và anh chị là một khích lệ lớn lao cho tập thể sinh viên. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã luôn luôn dành cho sinh viên sự ủng hộ nồng nhiệt nhất trên mọi phương diện. Cụ thể là đêm hôm nay đã thành tựu với sự giúp sức tận tình của các phụ huynh, và nhất là do sự đóng góp tích cực của hơn 1.000 sinh viên trong ròng rã 3 tháng trời. Kính thưa quý bác, thưa anh chị, cảm tình mà quý vị dành cho sinh viên nói lên sự tín nhiệm và sự mong ước của quý vị nơi giới trẻ để đáp lại nguyện vọng thiết tha của nhân dân trong 30 năm chiến tranh tàn phá đang bị đè nén tại quê nhà. Ách thống trị sắc máu đang được áp đặt đã tước đoạt mọi quyền làm người của người dân Việt Nam, xô đẩy hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ xứ ra đi bất chấp mọi hiểm nguy. Chính sự can trường của đồng bào vượt biển trước chết chóc và đời sống cơ cực trong các trại tạm cư ở Đông Nam Á đã làm chấn động dư luận thế giới. Vì thế, nhiều quốc gia và đoàn thể không nỡ làm ngơ trước thảm nạn của các trăm ngàn đồng bào đã có hảo tâm muốn cứu vớt và giúp đỡ người tị nạn. Những thái độ cao thượng đó dù sao cũng chỉ có tính cách nhất thời, nhằm xoa dịu thương đau của những người ra đi, chứ không giải quyết vấn đề ở căn bản. Vấn đề tị nạn là hậu quả của việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Người dân bỏ xứ ra đi là vì mọi quyền làm người của họ bị tước đoạt, an ninh bị đe dọa. Như thế, nguồn gốc của vấn đề tị nạn nằm ở Việt Nam, và vấn đề chỉ có thể giải quyết tại Việt Nam mà thôi.
Ta còn sống đây,
4.000 năm dân ta bao gầy,
ta vẫn còn sống đây,
4.000 năm quê hương lưu đầy, ta vẫn còn đôi tay, ta vẫn còn đôi chân.
Đây là quê hương ta,
nghìn năm qua ta đôi tay cầm,
mẹ cha run đôi môi,
từng ta cho con bao lỗi lầm, quên đôi chân khô, đi trong đôi tay khô, nhìn mẹ khóc.